Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 6 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Cảnh sát Mỹ bắt giữ 12 nghi can khủng bố. Tổng thống Putin thúc đẩy hợp tác kinh tế với Liên hiệp Âu Châu. Và Pakistan mở lại cửa khẩu biên giới chính với Afghanistan.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế là bài tường trình về việc Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc nhận thấy thách thức cho nền nông nghiệp của châu Á. Tiếp theo, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Cảnh sát ở Mỹ đã bắt 12 nghi can khủng bố sau khi đột kích mấy mươi căn nhà trên khắp nước hồi tối thứ Sáu và rạng ngày thứ Bảy. Văn phòng Công tố viên Liên bang ngày hôm nay đưa ra một thông cáo đó rằng cảnh sát đã lục soát những căn nhà tại 16 khu vực, hầu hết là ở bên trong và xung quanh Brussels, và đã câu lưu 40 người để thẩm vấn. Trong số những người bị câu lưu, có 12 người rốt cuộc đã bị bắt giam. Thông cáo cũng cho biết những vụ đột kích diễn ra mà không có rắc rối đáng kể. Mỹ vẫn còn áp dụng lệnh cảnh báo khủng bố sau vụ tấn công tại phi trường và trạm xe điện ở Brussels hồi tháng 3, giết chết 32 người. Ông Thomas Mayer, người bị tố cáo giết chết dân biểu Anh Joe Cox hồi đầu tuần này, sáng nay đã ra tòa với cáo trạng sát nhân và nhiều tội khác. Khi được yêu cầu nói tên trong lúc phiên tòa khai mạc tại London, ông Mayer nói, tên tôi là cái chết cho những kẻ phản bội và tự do cho nước Anh. Rõ ràng là bị cáo này muốn đề cập tới cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra về vấn đề nước Anh có rời khỏi Liên hiệp Âu Châu hay không. Lời nói tức tối đó là phát biểu duy nhất của bị cáo tại tòa ngày hôm nay. Dân biểu Cox là người ủng hộ cho việc nước Anh tiếp tục ở lại trong Liên hiệp Âu Châu. Nhân viên điều tra quận Yorkshire của bà Cox ở miền Bắc nước Anh không chịu xác nhận hay phủ nhận vấn đề là vụ giết hại nữ dân biểu 41 tuổi này có phải được thúc đẩy bởi tình cảm dân tộc cực đoan của phe cực hữu hay không. Một số người mục kích cho biết ông Mayer đã hô to nước Anh trên hết trong lúc ông nổ súng bắn bà Cox 3 lần, đâm bà và nắm tóc bà lôi đi. Đảng nước Anh trên hết là một đảng nhỏ có chủ trương cực hữu và đã vận động trong nhiều năm để đòi nước Anh rời khỏi Liên hiệp Âu Châu, cho biết là họ không hề dính líu gì tới vụ giết hại dân biểu thân Liên hiệp Âu Châu và giới lãnh đạo của đảng lên án vụ tấn công. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cho biết là nước ông muốn cải thiện quan hệ với Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ khi ông phát biểu tại một hội nghị quốc tế ở St. Petersburg hồi tối thứ Sáu, trong lúc Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã gia hạn thêm một năm các biện pháp chế tài kinh tế nhắm vào Moscow. Tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg hàng năm, ông Putin nói các biện pháp chế tài được áp dụng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014 đã gây thiệt hại cho các mối quan hệ giữa Nga với Âu Châu. Ông nói rằng Nga sẵn sàng cải thiện quan hệ thương mại với Âu Châu, nhưng Âu Châu cũng phải có những sự nhượng bộ. Kinh tế Nga đã bị trì trệ từ nhiều năm nay vì ảnh hưởng của sự tăng trưởng chậm lại của kinh tế toàn cầu và những biện pháp chế tài và giá dầu giảm mạnh. Để đáp trả những biện pháp chế tài, Nga đã cấm nhập khẩu một số loại thực phẩm của các nước Tây phương. Khi đề cập tới cuộc bầu cử tổng thống sắp diễn ra ở Mỹ, ông Putin nói ông sẵn sàng làm việc với bất cứ người nào được bầu ra. Ông cho biết Nga sẽ phán xét nhà lãnh đạo mới của Mỹ dựa trên hành động chứ không phải ngôn từ, và ông sẽ tìm cách để bình thường hóa các mối quan hệ với Mỹ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Pakistan ngày hôm nay mở lại cửa khẩu Torkam với Afghanistan, một tuần sau khi những vụ đụng độ chết người giữa hai nước làm cho cửa khẩu bị đóng, khiến cho hàng ngàn khách lữ hành và những đoàn xe chở hàng bị mắc kẹt ở hai phía. Các giới chức Pakistan cho biết những người Afghanistan có giấy tờ du hành đang được phép nhập cảnh, trong lúc những chiếc xe tải chở hàng cũng đã thực hiện lại các chuyến đi băng qua biên giới. Những vụ đụng độ tại biên giới bùng ra vì Pakistan xây một cửa ải để ngăn chặn những phần tử khủng bố và những sự di chuyển trái phép. Giới hữu trách Afghanistan thì cho rằng công tác xây dựng được thực hiện tại một vùng đất có tranh chấp và vi phạm những sự thỏa thuận giữa đôi bên. Islamabad bác bỏ tố cáo đó và họ cho biết cơ sở đó được xây trên lãnh thổ Pakistan nằm cách ranh giới 37 mét. Các giới chức cho biết những vụ đụng độ làm cho 4 binh sĩ thiệt mạng và hơn 40 người bị thương, kể cả thường dân ở cả hai phía. Afghanistan và Pakistan đổ lỗi đối phương khai mào cho cuộc xung đột. Giao tranh đã giảm cường độ sau khi Islamabad và Kabul đồng ý mưu tìm một giải pháp thông qua ngoại giao. Chính phủ Afghanistan hôm qua cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Hakmat Khalil Karzai sẽ đến Pakistan trong nay mai để thảo luận về vấn đề cửa khẩu Tokam. Giới doanh thương của Afghanistan là một nước không giáp biển cho biết là họ đã thiệt hại 10 triệu đô la vì cửa khẩu Tokam bị đóng trong một tuần. Các thương gia nói rằng gần 60% hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển qua cửa khẩu này. Khoảng 2.000 xe tải chở hàng đi qua cửa khẩu Tokam mỗi ngày. Mặt khác, thì ngũ giác đài cho biết người dân Afghanistan hiện nay cảm thấy ít an toàn hơn so với những năm trước, trong lúc số thương vong của thường dân lên tới mức cao nhất trong vòng 7 năm. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cho biết như vậy trong một bản phúc trình công bố hồi tối thứ Sáu về tình hình an ninh ở Afghanistan. Phúc trình cho biết tuy chính phủ Afghanistan tiếp tục kiểm soát mọi trung tâm dân cư quan trọng và những tuyến liên lạc then chốt, nhưng cuộc nổi dậy dai dẳng tiếp tục làm cho nước này bị bất ổn. Một cuộc khảo sát về cảm nghĩ của người dân Afghanistan đối với tình hình an ninh cho thấy cảm giác an toàn của họ đang ở mức thấp nhất và có 42% dân chúng nói rằng an ninh hiện nay còn tệ hơn thời Taliban nắm quyền cai trị từ năm 1996 cho tới năm 2001. Một phái bộ hỗ trợ của Liên Hiệp Quốc ở Afghanistan đã theo dõi số thương vong của thường dân từ năm 2009. Phái bộ này cho biết tỷ lệ thương vong lên tới mức cao kỷ lục vào năm 2015 và tiếp tục gia tăng trong nửa đầu năm nay, trong lúc những vụ giao tranh và những vụ đánh bom tự sát của phe nổi dậy đã lan tới những khu vực đông dân cư hơn.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Ông Donald Trump, người nắm chắc sự đề cử của Đảng Cộng hòa để làm ứng viên tổng thống, đã dùng những từ ngữ thô tục tại một cuộc meeting ở Texas hồi tối thứ Sáu để mô tả Omar Martin là kẻ xả súng giết chết 49 người và làm bị thương nhiều người khác tại một hộp đêm của người đồng tính luyến ái ở Orlando, tiểu bang Florida. Ông Trump cũng nói với đám đông là kết quả của đêm bi thảm đó sẽ khác đi, giả như những người khách ở hộp đêm có trang bị vũ khí. Ông cũng chỉ trích Tổng thống Barack Obama là người lại một lần nữa hô hào cho việc siết chặt luật lệ kiểm soát súng ống sau vụ thảm sát ở Orlando. Đối thủ của ông Trump trong cuộc tranh cử tổng thống cũng đã bị ông đả kích dữ dội. Ông nói rằng bà Hillary Clinton của đảng Dân Chủ muốn để cho người tị nạn vào Mỹ từ những nước mà theo lời ông là họ muốn giết chết những người đồng tính luyến ái và họ bắt phụ nữ ra làm nô lệ và bà Hillary Clinton thì muốn họ ồ ạt đổ vào nước Mỹ. Một số nhân vật lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa đã khuyên ông Trump giảm bớt cường độ của những lời lẽ phê phán, nhưng ông nhất định bác bỏ đề nghị đó. Thượng viện Canada đã thông qua một dự luật cho phép những người bệnh sắp chết và không có cách gì chữa khỏi, kết liễu sinh mạng của họ với sự trợ giúp của bác sĩ. Dự luật được thông qua hôm thứ Sáu với 44 phiếu thuận và 28 phiếu chống, đã chấm dứt một cuộc giằng co chính trị giữa Thượng viện với Hạ viện. Dự luật sẽ trở thành luật sau khi có sự chấp thuận của hoàng gia thông qua quan toàn quyền, là một thủ tục có tính chất hình thức. Dự luật này hạn chế việc tự tử với sự trợ giúp của bác sĩ trong phạm vi của những người sắp chết và không thể chữa khỏi. Sự hạn chế đã là tâm điểm của cuộc tranh luận giữa các nhà lập pháp. Một số thượng nghị sĩ muốn nới lỏng tiêu chuẩn mà một người được phép nhờ bác sĩ giúp đỡ để tự tử, nhưng Hạ viện do Thủ tướng Justin Trudeau cầm đầu đã hô hào cho những sự hạn chế nghiêm ngặt. Dự luật này cũng hạn chế quyền tự tử với sự giúp đỡ của bác sĩ trong phạm vi của những người nhận dịch vụ y tế do nhà nước tài trợ ở Canada. Đó là một cách để ngăn những người nước khác đến Canada để tự tử. Tối cao, Pháp viện Canada đã bác bỏ một lệnh cấm tự tử với sự giúp đỡ của bác sĩ được ban hành vào năm 2015 và họ quyết định dành cho chính phủ một năm để soạn thảo luật lệ nhằm quản lý việc này. Tiểu bang Rio của Brazil vừa loan báo tình trạng khẩn cấp tài chính chưa đầy 2 tháng trước lễ khai mạc của Olympic đầu tiên được tổ chức tại Nam Mỹ. Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp mở đường cho việc giải ngân những ngân khoản khẩn cấp cho Olympic từ ngày 5 đến ngày 21 tháng 8 và Olympic khuyết tật từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 9 ở Rio de Janeiro. Một số dự án chính cho Olympic lệ thuộc rất nhiều vào chính phủ tiểu bang. Quyền thống đốc tiểu bang Rio, ông Francisco Dornelles cho biết trong một thông cáo rằng các trận tranh tài gây ra điều ông gọi là những khó khăn nghiêm trọng trong việc cung cấp các dịch vụ công cộng thiết yếu và thậm chí có thể gây ra một sự sụp đổ trong công tác quản lý an toàn công cộng, y tế, giáo dục, giao thông và bảo vệ môi trường. Khi được hỏi tình hình tại sao lại bị đắc như vậy, ông Dornelles nói rằng những gì xảy ra hôm qua là của lịch sử. Tôi không muốn nói tới lịch sử. Tôi muốn giải quyết những vấn đề trước mắt. Việc giá dầu lửa hạ thấp đã làm cho tình hình tài chính của tiểu bang Rio gặp phải khó khăn trong lúc Brazil trải qua một cuộc suy thoái nghiêm trọng. việc trả lương cho công chức và tiền hưu trí cho những người nghỉ hưu đã bị trễ nải trong nhiều tháng. Một chiếc phi thuyền Soyuz chở toán phi hành gia từ trạm không gian quốc tế đã đáp xuống Kazakhstan ngày hôm nay. Toán phi hành gia quay về trái đất gồm có phi hành gia Mỹ Tim Kopra, phi hành gia Anh Tim Pick và phi hành gia Nga Yuri Malanchenko. Ông Pick là phi hành gia Anh đầu tiên lên trạm không gian quốc tế. Vụ hạ cánh ngày hôm nay diễn ra khoảng 3 giờ sau khi các phi hành gia rời khỏi trạm không gian, kết thúc chuyến công tác dài 6 tháng.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, ngành nông nghiệp châu Á đang đối mặt với những thách thức vượt ngoài sản lượng lương thực, trong khi biến đổi khí hậu và lối sống thay đổi tác động đến tỷ lệ dinh dưỡng và béo phì. Theo khuyến cáo của một quan chức cấp cao từ Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc, gọi tắt là FAO, Hoàng Long có thêm các chi tiết trong bài tường trình sau đây.
Bà Kundari Kadiresan, trợ lý tổng giám đốc FAO và là đại diện khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho biết gần nửa triệu người ở châu Á bị suy dinh dưỡng. Theo mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, số người suy dinh dưỡng tại những nước đang phát triển đã giảm gần 50% trong khoảng thời gian từ năm 1990 tới năm 2015. Nhưng bà Kadiresan nói, dinh dưỡng và tình trạng đói ăn vẫn là những vấn đề lớn. Bà nói với VOA.
Although we have made tremendous progress with the MDGs, we still have close to 490 million people in
the region. Mặc dù chúng ta đã đạt được tiến bộ hết sức to lớn trong mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, vẫn còn gần 490 triệu người trong khu vực bị suy dinh dưỡng ở châu Á.
Bà Kadiresan, một cựu kinh tế gia của Ngân hàng Thế giới, cho biết vấn đề vượt ngoài sản lượng lương thực.
It's not about producing more food in the country, but what you produce, how you produce and how you eat them.
Không chỉ là tình trạng đói ăn mà chủ yếu xuất phát từ sự thiếu hụt vi chất dinh dưỡng. Vì vậy, chúng ta sẽ phải xem đâu là cách tốt nhất để cải thiện khía cạnh dinh dưỡng cho người dân trong khu vực.
Giải pháp nằm ở việc đa dạng hóa cây trồng để mở rộng khẩu phần thức ăn hàng ngày, giáo dục và nâng cao nhận thức của người dân. Bà nói thêm.
And it is just not the issue of hunger, but largely coming from micronutrient deficiency.
Vấn đề không phải là sản xuất lương thực nội địa nhiều hơn, mà là sản xuất cái gì, sản xuất như thế nào, tiêu thụ thức ăn ra sao. Không phải là trồng thêm lúa, mà là trồng thêm loại cây có dinh dưỡng cân đối hơn.
Bà cho biết thêm rằng, tình trạng dinh dưỡng kém không chỉ giới hạn ở những người rất nghèo, trong bối cảnh xu hướng bệnh béo phì đang gia tăng trong khu vực. Bà nói,
it is often the middle class, which is also from a very poor
tầng lớp trung lưu thường cũng có những thói quen ăn uống rất kém. Vì vậy, về mặt đó, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc có một khẩu phần ăn uống cân đối cũng đang trở nên rất quan trọng.
Báo cáo Dinh dưỡng Toàn cầu 2016 được công bố hôm thứ Ba 14 tháng 6 cho thấy cứ 3 người thì có một người bị ảnh hưởng bởi tình trạng suy dinh dưỡng. Báo cáo cũng nói tới xu hướng đang gia tăng của bệnh béo phì. Báo cáo này cũng tương đồng với một báo cáo khác hồi tháng 3 năm nay của Quỹ Nhi đồng Quốc tế Liên Hiệp Quốc UNICEF và Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cảnh báo rằng khu vực Đông Nam Á đang đối mặt với cuộc khủng hoảng dinh dưỡng trẻ em, trong khi số lượng trẻ em suy dinh dưỡng và béo phì gia tăng, mặc dù có nhiều thập niên tăng trưởng kinh tế. Hai cơ quan này kêu gọi quản lý tốt hơn thức ăn rác, là loại thức ăn nhanh, dễ chuẩn bị nhưng không tốt cho sức khỏe, và hạn chế những loại thức uống có đường cho trẻ em, cũng như giải quyết tình trạng suy dinh dưỡng đã dẫn tới việc trẻ em sống trong nghèo túng bị còi cọc ở mức độ kinh niên. Báo cáo được công bố độc lập của FAO cảnh báo rằng tình trạng suy dinh dưỡng và khẩu phần ăn uống tới giờ là những yếu tố gây nguy cơ lớn nhất đối với gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Tất cả các nước đang phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng từ nạn suy dinh dưỡng. Báo cáo cho biết 44% các nước đang bị tình trạng suy dinh dưỡng và béo phì ở mức độ cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng ở châu Á, tỷ lệ dân số suy dinh dưỡng giảm từ mức 25% vào năm 1991 xuống còn 14% trong năm 2015. Trong thành phần dân số trẻ em, những vấn đề chính là tình trạng còi xương, suy kiệt và béo phì, với 25% trẻ em dưới 5 tuổi, tức là 91 triệu trẻ em, bị ảnh hưởng bởi tình trạng còi xương. Số trẻ em thừa cân ước tính khoảng 19,5 triệu người. Bà Kadiresan nói, ngoài dinh dưỡng cơ bản và sản lượng lương thực, nền nông nghiệp châu Á còn phải đối mặt với những thách thức từ biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm, sự cạn kiệt nguồn cá và sự chuyển dịch dân số từ nông thôn lên đô thị, bỏ lại thôn quê những người cao tuổi. Bà nói,
that the projections are the climate change is going to increase the temperature in the region.
Dự báo nói rằng biến đổi khí hậu sẽ gia tăng nhiệt độ trong khu vực, có nghĩa là nó sẽ có tác động nghiêm trọng về mặt sản lượng của một số loại cây trồng chính. Vì vậy, làm thế nào để có thể có thêm những chủng loại cây trồng chống chịu được biến đổi khí hậu có thể được phổ biến rộng rãi hơn cho người nông dân bằng những phương thức quản lý nước tốt hơn?
Cũng cần có sự hỗ trợ lớn hơn cho phụ nữ ở những vùng nông thôn. Gần 43% phụ nữ khắp toàn cầu tham gia sản xuất nông nghiệp, nhưng chỉ có 20% phụ nữ tiếp cận được đất đai. Bà Kadiresan nói, trọng điểm cho ngành nông nghiệp châu Á sẽ là bảo đảm có sản lượng cao hơn và mang tính cạnh tranh hơn. The Voice of America,
VOA. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Nếu các bạn yêu thích bảng xếp hạng của tuần trước thì bạn sẽ yêu thích top 5 của tuần này vì những nghệ sĩ và bài hát được yêu thích của tuần trước vẫn giữ nguyên thứ hạng. Nhưng chúng ta hãy cùng khám phá xem những nghệ sĩ đó đã có gì mới trong tuần qua. Hãy bắt đầu với vị trí số 5. Nhóm Chainsmokers có tuần thứ 2 trên vị trí này sau khi lọt vào top 5 tuần trước với Don't Let Me Down. Sau 16 tuần trên Billboard, đây là vị trí cao nhất mà Chainsmokers giành được trên bảng xếp hạng. Bài hát có sự góp giọng của ca sĩ tuổi teen Daya, người Pennsylvania. Trong bài hát này, Daya hát về một người bạn trai không đáng tin cậy, nhưng cô cần anh và cầu xin anh ta không làm cô thất vọng. Chất giọng của Daya đã góp cho thành công của bài hát trên nền nhạc Electro House, Dance Music và Trap. Chainsmokers được thành lập vào năm 2012 ở New York bởi hai DJ nhạc dance Andrew Target và Alex Paul. Cặp đôi này bắt đầu sự nghiệp bằng việc làm các bản remix của những ban nhạc indie theo dòng nhạc độc lập. Kể từ khi Roses, bản nhạc đầu tay của nhóm, đạt được thành công trên bảng xếp hạng, Don't Let Me Down là tác phẩm tiếp theo của họ có được thứ hạng cao trên Billboard. Andrew Target nói với tạp chí Billboard rằng đây là bài hát hay nhất mà anh đã từng viết và sản xuất. Trong khi đó, năm cô gái nóng bỏng của Fifth Harmony cũng có thêm một tuần trên vị trí thứ tư, cũng là vị trí cao nhất mà họ giành được trên bảng xếp hạng với Work From Home. Đây là bài hát chính từ album mới nhất của nhóm có tên 727. Lúc đầu bài hát được đặt tên là Work, cùng tên với bản hit mới nhất của Rihanna. Và khi Rihanna tung ra bài hát của cô, cả nhóm đã quyết định đổi tên cho sáng tác của họ. Dina Chen, một thành viên của nhóm, nói với tạp chí Billboard rằng họ đã quyết định thêm hai từ From Home vào để bài hát có một cái tên mới. I'll make it feel like a vacay, turn the bed into an ocean. Work From Home đang được coi là một trong những ứng cử viên cho danh hiệu bài hát của mùa hè năm nay, cùng với Don't Let Me Down, Can't Stop the Feeling và One Dance đều đang nằm trong top 5 của tuần này. Theo thống kê của Spotify, bản nhạc electropop này đang nằm trong top 10 của bảng xếp hạng cho bài hát mùa hè năm nay. Bài hát đã có đến hơn 260 triệu lượt nghe tải trực tuyến. Và theo Spotify, giai điệu nóng bỏng và quyến rũ này sẽ tiếp tục được yêu thích trong những tháng mùa hè. Trên vị trí số 3 thêm một tuần nữa là Justin Timberlake với Can't Stop the Feeling. Đây là tuần thứ 3 liên tiếp của anh trên top 3. Với bản nhạc có giai điệu vui nhộn đang lan tỏa nhanh chóng này, đây là bài hát đầu tiên của Justin Timberlake sau 3 năm vắng bóng trong làng âm nhạc. Và 3 năm không có bài hát nào của Justin Timberlake đã làm cho fan hâm mộ nhạc của anh vô cùng vui mừng đón nhận Can't Stop the Feeling. Và nó cũng đã thống trị bảng xếp hạng ngay trong tuần đầu tiên ra mắt. Bản nhạc soul pop này cũng đang nằm cao trong top 10 của bảng xếp hạng cho bài hát mùa hè năm nay do Spotify bình chọn. Với hơn 75 triệu lượt nghe tải trực tuyến, Can't Stop the Feeling đang đứng trong top 3 sau Into You của Ariana Grande và One Dance của Drake. Và cũng không ngạc nhiên khi nhiều người đã cho rằng Can't Stop the Feeling sẽ là bài hát số 1. Bởi giai điệu vui nhộn và có sức lan tỏa nhanh chóng này sẽ được rất yêu chuộng trong các bữa tiệc ngoài trời bên bể bơi trên bãi biển trong mùa hè này. Trên vị trí Á quân vẫn là Designer với Panda. Rapper 19 tuổi người New York có tuần thứ 3 liên tiếp trên vị trí Á quân với bài hát từng thống trị bảng xếp hạng trong 2 tuần. Sự thành công của bài hát thương mại đầu tay này đang giúp cho Designer kiếm được rất nhiều hợp đồng biểu diễn. Nhưng việc trở thành một ngôi sao nhanh chóng như vậy cũng làm cho anh kén chọn hơn trong các hợp đồng ký kết. Tuần qua, một nhà tổ chức sự kiện ở Atlanta đã cáo buộc Designer lấy tiền đặt cọc mà lại phá hợp đồng biểu diễn. Chúng ta sẽ biết thêm chi tiết ngay sau đây. Designer được cho là đã hủy bỏ hợp đồng biểu diễn tại sự kiện Atlanta Great Picnic vào phút cuối. Theo những thông tin trên tài khoản Twitter của sự kiện này, Designer đã ký hợp đồng diễn tại sự kiện ở Atlanta nhưng lại rút lui vào phút cuối vì muốn yêu cầu được trả thêm và có một máy bay riêng đưa rapper này tới nơi biểu diễn. Và cũng theo các thông tin từ tài khoản Twitter này, Designer đã không trả lại phần tiền đặt cọc dù đã hủy hợp đồng. Trở lại với bảng xếp hạng, Drake vẫn tiếp tục thống trị với One Dance và có tuần thứ tư không liên tiếp trên vị trí cao nhất này. Bản nhạc với giai điệu Afrobeat là một bài hát trong album mới ra mắt của Drake có tên Views. Và album này vừa giành được đĩa bạch kim thứ 2 ở Mỹ với doanh thu hơn 2 triệu bản được bán ra. Strength and guidance, all that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold. Views của Drake đã có 6 tuần liên tiếp thống trị bảng xếp hạng Billboard Hot 200 dành cho những album được yêu thích nhất. Album mới nhất này của Drake được ra mắt độc quyền trên Apple vào cuối tháng 4. Và nó là album đoạt đĩa bạch kim nhanh nhất so với các album trước đây của rapper người Canada. Cho tới thời điểm này, tất cả các album trong sự nghiệp của ca sĩ 29 tuổi này đều đã giành được ít nhất một chứng chỉ đĩa bạch kim của Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Mỹ. Và Drake cũng vừa lọt vào danh sách những nghệ sĩ hip-hop có doanh thu cao nhất trong năm nay. Và liệu Drake sẽ có tuần thống trị thứ năm hay không? Chúng ta sẽ cùng biết khi gặp lại vào thứ Bảy tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Ông Thomas Mayer, người bị tố cáo giết chết dân biểu anh Joe Cox hồi đầu tuần này, sáng nay ra tòa với cáo trạng sát nhân và nhiều tội khác. Khi được yêu cầu nói tên trong lúc phiên tòa khai mạc tại London, ông Mayer nói, tên tôi là cái chết cho những kẻ phản quốc, tự do cho nước Anh. Rõ ràng là ông muốn đề cập tới cuộc trưng cầu dân ý sắp diễn ra về vấn đề nước Anh có rời khỏi Liên hiệp Âu Châu hay không. Lời nói tức tôi đó là phát biểu duy nhất của bị cáo tại tòa ngày hôm nay. Dân biểu Cox là người ủng hộ cho việc nước Anh tiếp tục ở lại trong Liên hiệp Âu Châu. Cảnh sát ở Bỉ đã bắt 12 nghi can khủng bố sau khi đột kích mấy mươi căn nhà trên khắp nước hồi tối thứ Sáu và rạng ngày thứ Bảy. Văn phòng công tố liên bang bang Bỉ ngày hôm nay đưa ra một thông cáo nói rằng cảnh sát đã lục soát những căn nhà tại 16 khu vực, hầu hết là ở bên trong và xung quanh Bruxelles, và đã câu lưu 40 người để thẩm vấn. Trong số những người bị câu lưu, có 12 người rốt cuộc đã bị bắt giữ. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cho biết nước ông muốn cải thiện quan hệ với Liên hiệp Âu Châu và Hoa Kỳ khi ông phát biểu tại một hội nghị quốc tế ở St. Petersburg hồi tối thứ Sáu, trong lúc Hoa Kỳ và Liên hiệp Âu Châu đã gia hạn thêm một năm các biện pháp chế tài kinh tế nhắm vào Moscow. Tại diễn đàn kinh tế St. Petersburg hàng năm, ông Putin nói rằng các biện pháp chế tài được áp dụng sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine năm 2014 đã gây thiệt hại cho các mối quan hệ giữa Nga với Âu Châu. Ông nói Nga sẵn sàng cải thiện quan hệ thương mại với Âu Châu, nhưng Âu Châu cũng phải có những sự nhượng bộ. Pakistan ngày hôm nay mở lại cửa khẩu Torkam với Afghanistan, một tuần sau khi những vụ đụng độ chết người giữa hai nước làm cho cửa khẩu này bị đóng, khiến cho hàng ngàn khách lữ hành và những đoàn xe chở hàng bị mắc kẹt ở cả hai phía. Các giới chức Pakistan cho biết những người Afghanistan có giấy tờ du hành đang được phép nhập cảnh, trong lúc những chiếc xe tải chở hàng cũng đã thực hiện lại những chuyến đi băng qua biên giới. Những vụ đụng độ ở biên giới đã bùng ra vì Pakistan xây một cửa ải để ngăn chặn những phần tử khủng bố và những sự di chuyển trái phép. Các giới chức cho biết những vụ đụng độ đã làm cho 4 binh sĩ thiệt mạng và hơn 40 người bị thương, kể cả thường dân ở cả hai phía. Afghanistan và Pakistan đổ lỗi cho đối phương khai mào cuộc xung đột. Giao tranh giữa hai nước đã giảm cường độ sau khi Islamabad và Kabul đồng ý mưu tìm một giải pháp thông qua ngoại giao. Ông Donald Trump, người nắm chắc sự đề cử của Đảng Cộng hòa để làm ứng viên tổng thống, đã dùng những từ ngữ thô tục tại cuộc meeting ở Texas hồi tối thứ Sáu để mô tả Omar Martin là kẻ xả súng giết chết 49 người và làm bị thương nhiều người khác tại một hộp đêm của người đồng tính luyến ái ở Orlando, tiểu bang Florida. Ông Trump cũng nói với đám đông là kết quả của đêm bi thảm đó sẽ khác đi nếu như những người khách ở hộp đêm có trang bị vũ khí. Ông cũng chỉ trích Tổng thống Barack Obama là người lại một lần nữa hô hào cho việc siết chặt luật lệ kiểm soát súng ống sau khi xảy ra vụ thảm sát ở Orlando.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.